Nhân đạo chí tôn, chương 554, tháo đầu, góc truyện audio.com, Trung Nhạc thở phào tân hỏa bay lên từ bấc đèn quay lại thức hải của hắn. Trung Nhạc cất đèn đồng đi, vẫn còn sợ hãi. Những thần ma này đã chết không biết bao lâu rồi, tại sao xương cốt vẫn như còn sống vậy? Là lục đạo luân hồi, tân hỏa ngữ khí nặng nề. Quy khư hình thành sau khi lục đạo luân hồi vỡ, có lẽ có một số thuộc tính nào đó của luân hồi, khiến họ chết nhưng chưa chết bị vướng lại trên đường luân hồi, không được giải thoát. Trung Nhạc như hiểu như không, quay lại nhìn thì con thuyền kia đã không thấy đâu nữa. Lục đạo luân hồi có thể khiến thần ma trường sinh bất tử sao? Tân Hỏa cũng không hiểu gì về lục đạo luân hồi, lẩm bẩm nói. Trong thời gian ta ngủ vùi lại có cường giả tạo ra lục đạo luân hồi, thứ kinh thiên địa khốc quỷ thần như vậy, đúng là giỏi thật. Lục đạo luân hồi rốt cuộc là ai tạo ra? Thời đại Hòa Kỳ các đời Toại Hoàng cũng chưa từng tạo ra thứ nghịch thiên này. Trên đường, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lại thấy rất nhiều thứ kỳ quái được phun ra từ lỗ đen, có lục địa khổng lồ, có xương sọ to bằng cả tinh cầu, còn có những mảnh vỡ thần binh, ngoài ra họ còn thấy cả những mảnh xương không biết của sinh vật gì, thông đạo hình thành do dẫn lực biến dạng. Kỳ quái nhất chính là những đường thông đạo kỳ dị đó. Phía tận cùng thông đạo là các quả tinh cầu, nhìn giống như thế giới kỳ lạ, không biết lý do gì khiến thông đạo của lỗ đen lại nối liền với những tinh cầu đó. Hình như đi qua những thông đạo này là tới được những tinh cầu kia. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ, nhưng rất nhiều thông đạo có chỗ bị vỡ, nếu đi vào e là cực kỳ nguy hiểm. Giải sáng truyền tống lao đi vun vút, cho dù trên đường có thấy trọng bảo thì cũng chỉ có thể nhìn mà cảm thán. Đột nhiên, Trung Nhạc thấy một vị thần nhân khổng lồ ngồi lơ lửng trong bóng tối, bị lỗ đen phun ra. Cự nhân này cứ ngồi thế không động đậy, quỷ dị hơn là các thần ma khác đều bị lời nguyền giết chết, chỉ còn bộ xương, nhưng cự nhân này không hề bị tổn hại gì, không có chút thương thế nào. Thậm chí ngay cả lỗ đen quy khư cũng không tiêu hóa được, phải nhả hắn ra. Giải ánh sáng truyền tống lướt qua, cự nhân biến mất. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn đang chấn kinh, Trung Nhạc nói. Ngay cả lỗ đen quy khư cũng không làm gì được, vị tôn thần này không phải vẫn còn sống đấy chứ. Khâu Cấm Nhi lắc đầu, không biết nữa, nhưng nghe nói Côn Luân Thiên Đình đã tan 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm trước hình thành quy khư, chắc chẳng có thần nào lại sống được lâu thế chứ. Cuối cùng lục địa quy khư cũng xuất hiện trước mắt, tốc độ giải sáng truyền tống cũng dần chậm lại, Trung Nhạc nhìn quy nơ thấy các giải sáng khác cũng chiếu xuống khắp nơi trên đại lục quy khư. Hắn và Khâu Cấm Nhi cũng được ánh sáng đưa xuống, khi ánh sáng biến mất đại lục quy khư rộng lớn hùng vũ cũng xuất hiện ngay trước mắt họ. Trên không trung, các dòng sông lớn đổ xuống mặt đất rồi lại chảy ra từ sườn núi các ngọn núi lớn tiếp tục chảy trên không trung, không biết tới chỗ nào. Cách họ không xa thi cốt thần ma khổng lồ được chôn một nửa dưới đất lộ ra những chiếc xương sườn tạo thành những cây cầu cong nối liền các đoạn vực. Hoang lương, tĩnh mịch, không một bóng người, mảnh lục địa quy khư này sương mù bao phủ u ám. Trong sự u ám lại có cả khí tức thần thánh tỏa ra từ các tòa cung điện trên những vách núi đổ nát. Đây từng là, góc truyện audio.com, thiên đình của lục đạo giới đầu tiên, xây dựng trên xương sọ của vô song lục đạo cự nhân. Là nơi luân hồi đại thánh đế sinh sống và xử lý mọi việc của lục đạo giới. Còn trên 6 cánh tay của vô song lục đạo cự nhân là 6 tòa thiên cung khác, Côn Luân Cảnh là mảnh vỡ của những tòa thiên cung đó. Chính vì nơi đây là thiên đình của luân hồi đại thánh đế nên mới kháng cự được sự hủy diệt của lỗ đen quy khư. Nặng thật, Trung Nhạc cử động thân thể, bất giác nhíu mày, dẫn lực ở đây quá lớn, nhất cứ nhất động đều mất rất nhiều sức. Sau lưng hắn giang đôi cánh kim ô, vỗ cánh bay cao được hơn 10 trượng thì không thể cao thêm được nữa, hơn nữa tiêu hao rất nhiều pháp lực và thể lực, hắn đành phải đáp xuống. Khâu Cấm Nhi thi triển một thức của Mộc hệ thần thông, định biến thành kiếm lâm trăm dặm, nhưng thần thông thi triển chỉ tạo được kiếm lâm chưa tới 10 trượng quanh người. Hơn nữa, trước kia Khâu Cấm Nhi thi triển chiêu thần thông này là cây cao chọc trời, mọc san sát thành rừng, còn giờ thì chỉ là kiếm khí dạng cỏ cao chưa tới một thước. Sư ca, ở đây áp chế thần thông quá lợi hại. Trung Nhạc gật đầu thi triển Đại Nhật Vô Cương, trên không trung xuất hiện một vầng mặt trời, bị đè chỉ còn bán kính mấy chục trượng. Tâm niệm khẽ động, quan tưởng giao long, biến thành vạn long đồ, đây là chiêu mạnh nhất trong long đằng bách biến. Vạn long đồ xuất hiện, nhưng các con giao long thậm chí chỉ còn bằng thạch sùng. Bị áp chế quá lợi hại, Trung Nhạc thở dài, tế nguyên thần của mình ra, nguyên thần chỉ cao 1 trượng 6, Khâu Cấm Nhi cũng vội tế nguyên thần, Mộc Diệu Cú mang nguyên thần chỉ cao 3-4 thước. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc đột nhiên kêu lên. Linh thể hợp nhất, một tiểu nữ đồng cao 3-4 thước xuất hiện trước mặt Trung Nhạc nhỏ nhắn đáng yêu. Trung Nhạc cười ha hà, Khâu Cấm Nhi vội xóa bỏ linh thể hợp nhất mặt đỏ bừng. Sự áp chế ở đây quá mạnh, có lẽ là dẫn lực của lỗ đen, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tu vi thực lực của chúng ta. Trung Nhạc ánh mắt lấp lánh, nói, Cấm Nhi, chúng ta hãy làm quen với phạm vi tấn công và sức tấn công của thần thông, hồn binh của mình trước đã rồi hãy hành động. Khâu Cấm Nhi gật đầu vâng. Trên lục địa quy khư, mọi thứ đều bị trấn áp, nguyên thần, tinh thần lực nhục thân, thần thông, pháp lực nếu không làm quen với tình hình hiện tại thì rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ví dụ, thần thông trước vốn bao phủ được vài dặm, giờ lại thành vài trượng, trước kia tấn công được đối thủ cách vài trăm dặm nhưng giờ chỉ được vài chục trượng. Ngoài ra còn có tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, đều phải nắm bắt được, nếu không khi chiến đấu sẽ tính toán sai, bản thân sẽ bị động, thậm chí tử vong. Đặc biệt là uy năng của hồn binh phải nắm thật chắc còn lại được bao nhiêu, sau khi chắc chắn rồi mới tự tin khắc chế được đối thủ. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thử nghiệm liên tục nắm chắc được mọi thứ của mình cũng đã qua hơn nửa ngày. Bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ, không có bất cứ âm thanh gì, chỉ có khói mờ quỷ dị. Thần nhãn của Trung Nhạc mở ra quan sát xung quanh tìm kiếm một lúc mắt hắn sáng lên. Cấm Nhi, đằng kia hình như có ánh sáng mà chỉ thần dược mới có. Hai người lập tức tiến tới phía đó, không lâu sau tới trước bộ xương của thần ma khổng lồ kia, bước lên cây cầu xương đi qua bờ bên kia. Trung Nhạc đột nhiên dừng. Góc chuyện audio.com, lại ôm lấy một chiếc xương sườn, Khâu Cấm Nhi giật mình kêu lên. Sư ca làm gì thế? Cất đi, Trung Nhạc cố gắng nhấc chiếc xương sườn đó lên, cười. Thần cốt lớn như vậy, cất đi mài dần tế luyện cũng có thể thành món hồn binh cường đại. Huỳnh huỳnh, bộ xương của vị thần ma đột nhiên chấn động, Trung Nhạc khựng người, nhấc chiếc xương sườn lên. Bộ xương thần ma này nằm ngang qua hai bờ vực, không có xương so, hai chiếc xương đùi khổng lồ gác ở hai bên vực núi. Đột nhiên một chiếc động đẩy, rồi mặt đất rung chuyển, hai chiếc xương cánh tay phá đất thò ra, bám lên hai bờ vực. Thi cốt của vị thần ma này nhổm dậy, khiến Trung Nhạc bị treo lơ lửng trên chiếc xương sườn kia. Bộ xương thần này chống vào mép vực đứng dậy. Khâu Cấm Nhi đứng phía dưới, ngẩng lên nhìn thấy vội hét lớn. Sư ca, mau buông tay. Trung Nhạc buông tay rơi xuống, vừa chạm đất lập tức nhấc Khâu Cấm Nhi lao đi. Sau lưng hai người, bộ xương không đầu cao tới nghìn trượng từ trong lồng ngực vọng ra tiếng phù phù. Đầu của ta đâu? Kẻ nào lấy đầu của ta? Bộ xương không đầu đó bước theo hướng hai người. Bàn tay xương trắng tóm về phía hai người Trung Nhạc, gió trong lồng ngực thổi ào ào. Trả đầu cho ta, Trung Nhạc quay lại hét lớn, thần ma thái cực đồ xuất hiện, vạn thần vạn ma vây quanh thần ma thái cực đồ cúi người bái lạy. Thần ma triều bái, chiêu mạnh nhất của hắn đối đầu với bàn tay xương trắng khổng lồ đó. Bàn tay xương bị đánh bật lên cao, Trung Nhạc khóe miệng rỉ máu, quay lại kéo Khâu Cấm Nhi bỏ chạy. Đầu của ta, bộ xương không đầu kia đuổi theo, một chưởng đánh xuống mặt đất nứt toác. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi phát lực lao đi, bộ xương thần ma không đầu cũng đuổi theo, liên tục đánh chưởng xuống. Đột nhiên phía trước vọng lại tiếng nói, có mấy vị luyện khí sĩ hình dung cổ quái đáng tiến lại. Tránh ra, Trung Nhạc quát lớn, mấy luyện khí sĩ kia thấy hai người đang chạy như điên tới thì khựng người, đột nhiên mừng rỡ. Đi mòn gót giày tìm không thấy, tự nhiên lại có chẳng mất công. Hai tiểu quỷ này chính là luyện khí sĩ trong Côn Luân cảnh đúng không? Mấy luyện khí sĩ này tế hồn binh từ xa lao về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cười lớn. Cho các ngươi chết cho rõ ràng, bọn ta là đệ tử của Đại Độn Ma Thần. Ta là Độn Trở Nhi, đây là sư huynh của ta, Độn Kỳ. Không có hứng thú, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lao thẳng tới, mấy vị luyện khí sĩ A Đà cảnh hồn binh bay ra tầm một dặm đột nhiên uy năng cạn kiệt rơi xuống. Mấy luyện khí sĩ đều sững người, có phần bối rối không biết làm sao. Trung Nhạc nhặt số hồn binh đó lên, Trung Nhạc cũng lấy hai món hồn binh khác, hai người nhún người nhảy qua đầu mấy luyện khí sĩ đó. Đôi gian phu dâm phụ này dám cướp hồn binh của bọn ta. Độn Trở Nhi thẹn quá hóa giận, Khâu Cấm Nhi dù sao cũng rất lương thiện, quay lại nói. Các ngươi mau đi gì, phía sau có một tên to lắm. Tên gì to, Độn Trở Nhi vừa nói tới đây thì một bàn tay xương khổng lồ thò tới bóp cổ hắn nhấc lên, rứt đầu hắn. Mấy vị luyện khí sĩ ma tộc khác kinh hãi, ngẩng lên thì thấy một bộ xương chắc cao nghìn trượng bước ra từ trong đám xương mù, đứng trước mặt họ, đặt đầu của Độn Trở Nhi lên cổ mình. Quỷ dị là đầu Độn Trở Nhi lại mọc ra thịt nối liền với bộ xương, mắt Độn Trở Nhi đảo mấy vòng. Ta có đầu rồi, bộ xương thần ma vui mừng. Cái đầu này quá, góc chuyện audio.com, nhỏ ta cần cái đầu lớn hơn. Hắn rứt đầu của luyện khí sĩ khác rồi đặt lên cổ mình, hai vị luyện khí sĩ ma tộc còn lại kêu lên kinh hãi, vội quay người bỏ chạy, bị bộ xương thần ma này mỗi tay bắt một người, rứt đầu lắp lên cổ hắn. Bốn cái đầu túm tụm lại cùng cười, được nhưng vẫn phải cần nhiều đầu hơn, càng nhiều càng tốt. Cách chương.